Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Mình biết số lượng người nghe của Amateur Psychology phần lớn là những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 27. Vậy nên mình biết rằng mọi người cũng có thói quen sử dụng mạng xã hội khá nặng đô và chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với các trào lưu và văn hóa mạng. Một trong những văn hóa mạng ngày càng thể hiện sức mạnh lên việc ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thế giới, cách chúng ta suy luận về thế giới và cả nạn nhân của nền văn hóa này là cancel culture hay nôm na là văn hóa tẩy chay online. Đến với episode 23 ngày hôm nay, Amateur Psychology sẽ cùng mọi người giải mã hiện tượng cancel culture. Cancel culture là gì? Vì sao cancel culture lại có sức hút và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới người sử dụng mạng xã hội? Và cancel culture có thực sự là một công cụ mang tính công lý xã hội như chúng ta vẫn trông đợi hay không? Để định nghĩa cancel culture, chúng ta cần hiểu rõ rằng cancel culture là một phần của văn hóa mạng. Theo Romano trên The Vox năm 2020, khi chúng ta cancel, hay tiếng Việt là hủy bỏ hay là tẩy chay một ai đó, là khi số đông sử dụng sức mạnh của mạng xã hội để tước đoạt khỏi họ, thứ nhất là tiếng nói trong công chúng để bảo vệ chính mình, và thứ hai là sự nghiệp của họ. Kịch bản quen thuộc của việc tẩy chay online đó là một người nổi tiếng sẽ phát ngôn hoặc hành động một cách được cho là phản cảm, và do đó các cư dân mạng sẽ tự thấy mình có vai trò phải call out, hay trong tiếng Việt thì mọi người có thể tưởng tượng như là khi bạn làm gì đó sai và có người phát giác và tố cáo bạn trước đám đông thì đó được gọi là hành động call out. Theo sau đó là một đám đông cuốn theo lời cáo buộc, chỉ mũi nhọn vào bạn và bắt đầu tấn công bạn bằng các vũ khí hiện đại tối tân là các video YouTube tâm biến, các thread tweet hung hãn hay các bài post trên các group thị phi. Trong văn hóa mạng của các nước phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ là hai nước có các phong trào về giới và chủng tộc mạnh mẽ, thì các nội dung bị call out thường là những phát ngôn hoặc hành động mang tính phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị giới. Một ví dụ về cancel culture mà mình thấy phản ánh rất rõ sự gay gắt và sức mạnh lớn ác của nó là lùm xùm về J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, và cáo buộc lên bà về việc bà là người ghét người chuyển giới. Trên jkrowling.com, bà đã có lên tiếng về những cáo buộc này sau một thời gian dài im lặng. Mình sẽ để link đến bài viết của bà cho mọi người muốn đọc kỹ hơn. Nhưng để nói tóm tắt cho các bạn lý do J.K. Rowling bị cáo buộc là người kỳ thị chuyển giới là khi bà theo dõi Magdalene Burns, một nhà nữ quyền và đồng thời cũng là một người đồng tính nữ. Burns là một người tin vào giới tính sinh học hay là biological sexes và không đồng tình với việc những người đồng tính nữ bị gọi là bigot, cụm từ được dùng để ám chỉ những người bảo thủ và kỳ thị khi họ từ chối hẹn hò với những người chuyển giới nữ còn bộ phận sinh dục nam. Từ việc J.K. Rowling ủng hộ Burns, bà bị nhiều người trong cộng đồng ủng hộ LGBTQ+ gọi là TERF hay là Trans Exclusionary Radical Feminist, là cụm từ được dùng để ám chỉ những nhà nữ quyền chiến đấu cho mọi quyền trừ quyền của người chuyển giới. J.K. Rowling trong essay của bà rất cởi mở và cương quyết về việc bà đồng tình với quan điểm và sự quan trọng của giới tính sinh học và ủng hộ single sex toilet hay là nhà vệ sinh đơn giới. Chỉ khi đọc kỹ những quan điểm của bà, mình mới nhận ra những quan điểm này không thể chỉ đơn giản được gắn nhãn là kỳ thị chuyển giới, mà còn rất nhiều tầng ý nghĩa từ các quan điểm chính trị, phản trào lưu hoạt động chuyển giới hay là transgender activism, vì những lý do như là gender dysphoria hay là nôm na là rối loạn danh tính giới, và rất nhiều những lý do mang cả tính chính trị và tính quan điểm cá nhân khác trong essay của bà mà mình không muốn nói quá nhiều đến. Việc mình nhắc đến J.K. Rowling và việc bà bị cancel không phải vì mình ủng hộ quan điểm của bà, mà để minh họa cho việc cancel culture có tính đơn giản hóa và gắn nhãn cho những lý luận và quan điểm mà số đông cảm thấy không thuận tai hoặc cố tình hiểu theo giá trị bề nổi mà không muốn tìm hiểu kỹ hơn về sự phức tạp của những quan điểm này. Nếu như bạn nào đã nghe episode 21 Identity Crisis thì chắc cũng đã có nhớ mình đã nhắc đến quan điểm của Marcuse về quan điểm của chúng ta đang được định hình bởi ảnh hưởng của truyền thông, và chúng ta chọn cách hùa theo số đông và tiêu thụ quan điểm được đúc cho chúng ta ăn thay vì tự đào bới và phân tích sự phức tạp của vấn đề để xây dựng ý kiến độc lập của mình. Và nếu đã nhắc đến quan điểm của Marcuse rồi thì chúng ta sẽ cùng giải mã nguyên nhân vì sao cancel culture lại có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thế hệ chúng ta. Ngoài học thuyết tâm lý học đám đông đã quá quen thuộc và thường xuyên được nhắc đến mỗi khi chúng ta chỉ trích cộng đồng mạng khi mà hệ quả của việc bắt nạt trên mạng trở nên tồi tệ, thì mình muốn đi sâu hơn vào bên trong mỗi cá nhân và trả lời câu hỏi vì sao việc bị cuốn vào tư duy số đông lại dễ dàng ảnh hưởng đến cá nhân đến vậy. Học thuyết về tâm lý của sự thuyết phục của Paddy và Cacioppo năm 1986 là Elaboration Likelihood Model hay là mô hình xu hướng lý luận có thể giúp giải thích vì sao chúng ta dễ dàng bị thuyết phục bởi tư duy số đông. Paddy và Cacioppo cho rằng chúng ta có hai xu hướng tiếp nhận thông tin khi rơi vào trạng thái được thuyết phục là peripheral là qua nhánh phụ hoặc là central là qua nhánh chính. Thông tin khi được đón nhận sẽ được tư duy tiêu hóa qua hai nhánh này tùy thuộc vào tính chất của thông tin đang trao đổi. Những thông tin được tiêu hóa bởi nhánh chính có các tính chất như là độ liên quan cao đối với người tiếp nhận và môi trường tiêu thụ cho phép sự tập trung cao độ. Bên cạnh đó, người có xu hướng thích phân tích và đào sâu vào các vấn đề phức tạp cũng có xu hướng suy luận bằng nhánh chính hơn. Việc tiếp nhận thông tin bằng nhánh chính sẽ cho người tiếp nhận đầu tư nhiều suy nghĩ vào vấn đề hơn, từ đó khó bị thuyết phục hơn. Ngược lại, tư duy bằng nhánh phụ thường được áp dụng khi thông tin có ít sự liên quan hoặc ảnh hưởng đến người tiếp nhận và môi trường trao đổi thông tin không cho phép người tiếp nhận có nhiều sự tập trung. Đây chính là điển hình của môi trường thông tin mạng. Ví dụ như trong cancel culture, khi một ai đó bị call out là người thứ ba, thì sự việc này có rất ít sự liên quan đến chúng ta, người sử dụng mạng. Bên cạnh đó, khi sử dụng mạng xã hội, bên cạnh những tin thị phi còn rất nhiều những nguồn thông tin béo bở khác chờ đợi chúng ta chỉ sau một cái swipe hoặc là một cái click chuột. Sự ngồn ngộn thông tin trên các diễn đàn mạng này khiến chúng ta không thể nào tập trung để giải quyết nguồn tin một cách kỹ lưỡng và sâu sắc như chúng ta nên làm. Từ đó, việc tiếp nhận thông tin mạng thường được xử lý qua nhánh phụ, dẫn đến việc chúng ta dễ dàng bị thuyết phục và gia nhập vào đội quân công lý mạng hơn. Cuối cùng, lý thuyết này cũng đồng tình với Marcuse về việc những người có xu hướng thích xử lý những thông tin đơn giản hơn là những vấn đề phức tạp cũng sẽ có xu hướng sử dụng nhánh phụ để tiếp nhận thông tin hơn. Trong nhiều bài viết của Rob Henderson, là cựu sinh viên tâm lý ở Yale và nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Cambridge về cancel culture, Rob có nhấn mạnh rằng cancel culture được sử dụng như một công cụ để nâng địa vị xã hội của người chỉ trích và hạ bệ người bị chỉ trích trên góc độ đạo đức. Khi bạn chỉ trích đạo đức của người khác, thì đồng thời bạn cũng tự nâng tầm bản thân là một người tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, khi áp dụng vào bối cảnh giới hoặc chủng tộc, thì làn sóng tẩy chay còn có vai trò xác định bạn và thù. Người ủng hộ tư duy của bạn là bạn, và người có ý kiến khác hoặc trái ngược sẽ được coi là người ngoài nhóm và cũng sẽ bị cancel luôn. Đến đây thì chúng ta có thể thấy, tác hại của cancel culture không chỉ dừng lại ở việc khiến chúng ta suy nghĩ thụ động hơn, tạo cơ hội và động cơ cho chúng ta tấn công người khác một cách hung hăng hơn, mà còn có ảnh hưởng đến tự do ngôn luận. Việc sợ hãi sẽ đi ngược lại với quan điểm của đám đông, đặc biệt là trong các vấn đề vô cùng phức tạp như giới, sẽ dễ dàng khiến chúng ta e dè và kìm hãm bản thân trong việc thể hiện quan điểm của mình vì nỗi lo rằng quan điểm của cá nhân sẽ bị đơn giản hóa, gắn mác hoặc là bị xuyên tạc. Những ví dụ điển hình của việc đi ngược lại quan điểm đơn giản và cực đoan của đám đông về giới là tiến sĩ Jordan Peterson như mình đã có đề cập trong episode 21, Identity Crisis, và J.K. Rowling như mình đã nhắc đến ở trên. Vậy thì câu hỏi là, chúng ta có nên cancel culture? Trước khi trả lời câu hỏi này, thì mình cũng muốn gỡ gạc cho cancel culture khi mà từ đầu đến giờ những thông tin mình cung cấp đã hoàn toàn thể hiện quan điểm của mình về việc chúng ta cần nhận thức được tác hại của cancel culture. Cancel culture, ngoài việc chèn ép những người thể hiện quan điểm cá nhân, thì cũng đã nhiều lần thổi lửa cho các làn sóng nữ quyền như là Me Too và làn sóng về công bằng chủng tộc như là Black Lives Matter. Tuy nhiên, từ việc vận động đấu tranh cho cộng đồng bằng cách tấn công vào các bộ máy xã hội như đối với Me Too là nhóm đàn ông ở địa vị cao và quyền lực, và đối với Black Lives Matter ở phương diện nhỏ là police brutality hay là sự dã man của cảnh sát, và phương diện lớn là sự bất công trong cách người da màu vẫn còn bị gắn nhãn stigma hay là định kiến, từ đó bị đối xử ít công bằng hơn, thì cancel culture đang dần trở thành sự công kích cá nhân và sử dụng tiếng hét đám đông để lấn át tiếng nói cá nhân. Để tóm tắt cho những gì mình đã nói đến episode hôm nay, thì mình sẽ gói gọn rằng ý kiến của mình là cancel culture cần được cancel và nhường chỗ cho tranh luận và suy luận sâu sắc hơn mỗi khi một quan điểm được đưa ra ngược lại với các lẽ thường của xã hội. Episode đến đây cũng đã khá dài rồi. Mình biết là episode lần này không có nhiều bài viết học thuật mà thông tin được thu thập nhiều hơn từ các bài báo luận xã hội. Mình mong là Amateur Psychology hôm nay đã có cơ hội kích thích cách suy nghĩ của các bạn về cancel culture và giúp các bạn chọn lọc hơn trước khi tham gia vào các trào lưu và bị cuốn vào làn sóng tư duy của đám đông. Trước khi kết thúc episode này thì mình muốn trích dẫn J.K. Rowling trong essay của bà có một sự thi thú, khôi khỏa và an toàn trong việc tuân lệnh. Như Simone de Beauvoir đã viết, không có gì để nghi ngờ rằng việc chấp nhận xiềng xích vô hình thoải mái hơn việc chiến đấu cho sự tự do của mình. Bản thân mình đã có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn khi bắt tay vào làm episode ngày hôm nay và mình đã rất tận hưởng việc viết kịch bản này. Mình mong là các bạn cũng đã thích episode ngày hôm nay và hẹn gặp lại vào các bạn vào tuần sau nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!